Thâm Nga trong giai Thái hậu Dương Vân Nga, Kiều Mai Lý trong giai bà Đinh Điền, Xuân Lan trong giai Hiệu Quý Kỳ Hoa, Bích Sơn trong giai Cố Mẫu, Thanh Lệ trong giai Nhũ Mẫu, Thanh Sang trong giai Lê Hoàng, Hùng Minh trong giai Đinh Điền, Bà Quốc trong giai Đinh Lăng, Hương Huyền trong giai Phạm Cự Lượng, Minh Điển trong giai Nguyễn Bạc, Văn Ngà trong giai Sứ Nhà Tống, Ba Xây trong giai Trưởng Trò, Hữu Thình trong giai Quan Túc Vệ, Hải Dương trong giai Quan Văn, với dòng ngâm thơ Kiều Mỹ Loan cùng một số diễn viên khác và nhóm thanh niên đoàn Thanh Minh. Phụ trách kỹ thuật, biên đạo Vũ, Tùng Linh, Ánh Sáng, Nguyễn Hữu Thình, Âm Thanh, Hồ Thành An, dàn cảnh, Văn Thiệt, dàn nhạc, Thanh Minh. Kính mời quý vị thưởng thức màn đầu vở Thái hậu Dương Vân Nga.
Từng bóng câu tâm phát Nhưng đó chỉ là điều ta mơ. Con trai ta chỉ mới vừa 6 tuổi đầu, thoang thoảng vẫn hương thơm đôi má bầu bầu. Biết đến ngày nào nối nghiệp cha thuở trước. Nhưng thôi, tiết trời đang lạnh, nhũ mẫu hãy vào chung nội cung đi săn sóc Âu Dương. Kẹo Âu Dương lắm bệnh bất ngờ, thêm nhọc lòng ta lo lắng. Tâu Thái Hậu, dường như Thái Hậu có điều gì lo lắng. Phải chăng là do sứ thần với lời nẻ hống hách cuồng ngôn? Bọn sứ thần đến đây với cái vẻ ôn hòa của loài soái dữ, chừng như là chúng đã biết rõ nỗi tình nước ta những xáo trộn sau khi đức vua băng hà. Nhất là chúng biết rõ triều thần nước khi ta chia ra nhiều phe cánh, đã lộ mưu đồ đem quân sang đánh. Bề ngoài chỉ nói đến ràng buộc ban giao, thật ra chúng muốn ta thần phục tống triều. Thật đáng căm hờn cho một nước nâng bang, ngàn năm qua vẫn còn nuôi mộng tâm lăng. Ôi ta lo cháu Dương còn trẻ dài, mà triều thần lại sẽ bày chia ba, dội quanh đi lũ giặc ở bên ngoài, chẳng nghĩ gì đến lẽ nhân hòa bên trong. Nếu toàn dân ta đều trên dưới một lòng, thì có lo gì lũ giặc cuồng ngông. Đúng, nhưng mà làm cho mọi người trên dưới một lòng, ta thấy thật khó khăn như tác cạn bể đông.
Tâu Thái Hậu, phường múa đã chờ lệnh bên ngoài, xin Thái Hậu cho vào bể kiến.
Truyền cho vào.
Muốn tâu Thái Hậu, đây là phường trò uy diễm. Tôi thay mặt trăm họ Động Hoa Lư, nơi sườn non lao vẽ làm cờ, nơi một tử khoanh tay làm tiểu, nay nhân hội trường Yên Thái Hậu có lời ban triệu, phường trò lên đây xin chúc mừng thanh thọ vô cương.
Thanh thọ vô cương,
thuyền chắc chắn dẫn bàn tay chèo lái.
Hỡi phường múa, hôm nay nhân ngày đại khánh, triều đình sẽ rước tấm long bào của tiên đế khi xưa để nhớ ơn người đã nhất thống một cơ đồ, dẹp được loạn sư quân đắp xây nền tự chủ, để đến bây giờ cả đất trời cỏ hoa hương hở, non nước thanh bình riêng một cõi trời Nam.
Non nước thanh bình riêng một cõi trời Nam.
Muôn tâu Thái Hậu, trong cuộc lễ rước long bào, phường múa sẽ diễn lại tích tức tiên đế cờ lao tập trận.
Hay lắm, tâu Thái Hậu. Chào quan ngoại giáp của dân có chuyện gì?
Tâu Thái Hậu, tôi cần bàn bạc cùng bậc quốc công và ông ngoại giáp sắp xong.
Vậy à?
Tâu Thái Hậu, nhân dịp sứ nhà nóng sang đây, theo ý tôi, ta nên đem trò múa mua vui cho chúng.
À, ý cũng khá hay.
Dạ dạ, chúng tôi xin cam tội chết.
Sao? Các người không bằng lòng à?
Tôi xin Thái Hậu vào phu nhân mở lượng hải hà mà tha tội. Chuyện ấy quyết không thể được.
Thôi đi, thật đáng ngạc nhiên cho những tội lớn mật to gan, dám quên đi luật lệ của triều đình, chế giặc dầu sôi và chuồng hổ dữ, dành cho những người tranh chống lại lĩnh vua, dù là việc nhỏ việc to.
Dạ, chúng tôi không dạy gì tìm cái chết thảm thường, chúng tôi tình Thái Hậu rất anh mình, không nỡ bắt ép phường múa phải hạ mình, để mua vui cho bọn sứ thần đáng khinh.
Các người chỉ có ý như thế thôi à?
Muôn tâu Thái Hậu, chúng tôi thiết nghĩ bỏ người ý định xâm lăng kia, làm sao biết thưởng thức được cái hay cái đẹp của phường múa mà chúng chỉ đang nghe những lời nguyền rủa và nhìn thấy sự thất bại ê chề mà thôi.
Lời lẽ ngươi cũng đầy ý nghĩa đó.
Muôn tâu thái hậu, vì vậy chúng tôi thà cam tội chết chứ không vì lợi lộc bạc tiền hay tiếng tâm hư ảo mà làm ngược lại nghề nghiệp cao quý của mình.
Hay lắm. Nhưng ta khuyên các ngươi nên diễn trò cho sứ xem. Đã biết chúng không phải có lòng tốt, và ta làm việc này cũng không phải là để hạ mình mua vui cho chúng. Chúng là sứ thần của một nước mạnh, ta chỉ cần cho chúng biết dân của ta cũng có nền ca múa hay chẳng kém gì nước lớn, nhất là cho chúng thấy lại đoạn lịch sử oai hùng của dân Đại Cồ Việt ta. Đó cũng là cách trả lời sự ngạo mạn của chúng.
Lời nói của Thái Hậu đã soi sáng được lòng chúng tôi xin tuân lệnh.
Vậy hãy đến gặp sứ thần ngay kẻo trễ.
Xin tuân lệnh.
Thật đáng khen cho những kẻ có lòng thẳng khái, họ khắc xa bọn chuyên diễn trò để kiếm tiền chẳng biết nhục dinh.
Tâu Thái Hậu,
phu nhân có điều chi muốn nói?
Dạ, tôi đã mua được một số xanh nhung do bọn lái buôn đem đến. Tôi đã giao cho nhũ mẫu săn sóc sức khỏe cho Thái Hậu. Thấy Thái Hậu vì lo cho dẫn nước mà thân hình tiều tụy, tôi ngày đêm ăn ngủ không yên.
Cảm ơn phu nhân, nhưng lòng tôi còn nặng điều lo lớn, thì xanh nhung cũng có làm cho an tâm vui vẻ được.
Ông ngoại giác nhà tôi cũng thường nói không biết làm cách gì để chia sớt nỗi lo với Thái Hậu. Ấu chúa còn bé, ông cố gắng hết sức mình để bảo vệ cơ nghiệp của tiên dương.
Tôi có lời cảm ơn đức ông.
Kính bẩm Thái Hậu.
Chuyện gì đó em?
Các lính trạm sẵn sàng chờ Thái Hậu truyền mật lệnh triệu hồi quan thập đảo Lý Hoàng về triều đó.
Được, ta mau đi gặp họ.
Mật lĩnh Tiểu Lê Hoàng về.
Ngoài bàn điều cơ mật không?
Biết lắm. Biết lắm cho nên tôi mới đến đây. Còn nàng, nàng là ai? Trông qua thì thấy cũng quay phong lẫm liệt lắm, lại có ý ngăn cản tôi chứ?
Ai cũng biết tôi là Hiểu Quý Kỳ Hoa.
Hiểu Quý Kỳ Hoa?
Phải. Còn người là ai?
Tôi à? Nếu phải xưng chức xưng danh thì tôi đây là một phó tướng. Lâu nay chiến đấu nơi biên thùy. Còn nếu nàng muốn biết họ tên, Phạm Tử Lượng là tôi ở đi không có đổi dời.
Có phải chắc người là em của quốc công Phạm Hạp đã bỏ quá lứ theo ông Bằng ông Điền về châu Ái châu Quan nuôi mộng thương hùng? Ông đến đây làm gì? Thật đáng khả nghi.
Khả nghi? Hiểu Quý Kỳ Hoa thật có nhiều ý lạ. Ý thông minh, giỏi tài xét đoán người. Nhưng mà theo tôi thì nàng cần uống lưỡi 5-7 lần kìa. Kẻo lỡ lời rồi thì bốn ngựa cũng khó theo.
Thật là kẻ lời lẽ sắc như gương. Nhưng ông hãy đi đi, không được ở đây nói mãi.
Tôi cần gặp Thái Hậu.
Gặp Thái Hậu?
Phải.
Không được.
Không được. Nàng dám ngăn cản tôi à?
Phải. Muốn gặp Thái Hậu, hãy hỏi thân vương của tôi.
Nàng định thử tài cái lượng này chăng?
Không nói nữa, hãy xuất gươm ra.
Ừ, dữ quá. Thành thật khen nàng cũng khá tài đó, nhưng thôi, nàng đã quyết lòng ngăn cản không cho tôi gặp Thái Hậu thì bây giờ tôi xin nhờ nàng hãy chuyển lời của thập đạo tướng quân lại cùng với Thái Hậu rằng ngoài biên thùy vô cùng rối rắm, nhưng người quyết giữ yên cõi bờ nơi triều nội, xin Thái Hậu hãy đề phòng cẩn thận âm mưu của bọn sứ thần nhà Tống. Xin tạm biệt.
Chàng là người của quan thập đạo Lê Hoàng à?
Đại quan đã quá nhiều lần bàn luận, xem chừng như đại quan còn có vẻ ưu tư.
Lời đã tốn hao nhiều, ý cũng bộc ra sáng tỏ, những điều ta mong muốn gần như là hoàn toàn đổ vỡ. Ta không ngờ một người đàn bà của một nước bé nhỏ phương Nam làm uổng công mưu gia các chư ba tất lưỡi Tô Tần. Nhưng không đâu, một khi ta muốn là ta phải làm cho bằng được. Lời lẽ của ta đã từng làm kinh hoàng bao nước, nước lớn, nước nhỏ, Nam Bắc Đông Tây, mà chỉ có tiểu quốc phương Nam kỳ lạ này thôi.
Thưa đại quan, nếu có điều gì không ổn thì ta nên bàn lại.
Ta chỉ e ngại cho binh Đông sẽ tràn sang biên giới.
Dạ, điều đó thật là bất lợi cho đôi bên.
Vì lẽ đó cho nên ta chưa vội đó thôi.
Quốc công, ta đã nhìn kỹ rồi, ta thấy quốc công đây là người xứng đáng lắm đó.
Tôi à?
Phải.
Tôi xứng đáng gì?
Ta lấy làm tiếc cho quốc công nữa. Ta đây muốn nhìn nguyện mặt quốc ca công sẽ trở thành là anh hùng một cõi. Ta
chi triều đình này mà bấy giàu lòn ràng cuối. Ngài nói tôi nghe sao như chuyện đời điên đảo, trong khi hai nước bạn chuyện giao hòa, xin đừng cợt hòa nguy hiểm. Ông chưa hiểu được ý của ta nên mới tỏ ra lo lắng nghi ngờ. Là kẻ có chi to với dương tôi cánh đại bàng, dù là anh cũng có một góc vàng sàng, làm đâu ra cho ai chịu mang tiếng đuôi trâu. Lời lẽ của đại quan nghe trái tay vô cùng, ông nên biết rằng tôi là công thần của nhà Đinh.
Biết rồi, ông là một công thần của nhà Đinh, nhưng cái sanh mạng của ông kìa, chưa biết ông sống chết ngày nào, mà trong tay của ông có cả một đạo quân châu quan châu ái. Chưa biết sống chết ngày nào.
Vì sao tôi phải chết?
Ta biết quốc công dò ý của ta. Đây, thử hỏi, nếu như Lê Hoàng mặc long bào, chừng đó thì sanh mạng ông sẽ ra sao?
Ngài nói đùa chứ?
Chuyện đó có thể xảy ra lắm. Ta lấy làm tiếc thương cho ông đó, chẳng biết mình biết người. Ta e ngại nước tới trôn mà.
Chừng... Ô kìa, quan ngoại giáp bên điện đến.
Quan ngoại giáp.
Xin chào đại quan.
Thế nào, quan ngoại giáp, công việc của ta đi đến đâu rồi?
Dạ, tôi sẽ thỉnh ý cùng thái hậu.
Các ông đây vẫn còn tùy thuộc vào một người đàn bà. Ta e ngại một điều chưa muốn nói ra đó thôi.
Điều gì? Xin ngài cứ nói.
Ta hỏi quan ngoại giáp, nếu như Lê Hoàng lên ngôi báo, có phải là triều đình này tanh hơi máu? Vì lẽ đó cho nên
những thế lực của Lê Hoàng vẫn còn to lớn lắm.
Lớn làm sao bằng ngôi vị chi tôn?
Ngôi vị chi tôn bây giờ Âu Dương, ngôi vị chi tôn bây giờ là thái hậu.
Quan ngoại giáp cứ tin nơi thái hậu Dương Vân Nga, tin nơi Âu Dương làm theo ý một người đàn bà, rồi có ngày ông phải chịu chết đau thương trở tay không kịp nữa đâu. Bao nhiêu binh quyền trong tay ông tập đạo, ông sẽ chiếm ngay và chừng đó ra tay bước sảnh ngốc rễ nhà Đình. Quan ngoại giáp có hiểu hay không?
Đó là điều lớn lao tôi đang lo ngại, nhưng tôi là binh quyền đây chứ đâu phải là tường non.
Tình thế bây giờ ông hãy nắm quyền trong tay, loại bỏ Lê Hoàng, lo diệt thị dân, tống triều thần phục áo bào và dân nạp, dòng dõi nhà Đinh ta đây sẽ im trở đứng đầu và trăm con.
Tống triều sẽ im trở?
Đúng vậy, chừng đó thì hai nước giao hòa, trăm họ tránh được cái cảnh lầm tan. Bổn sư xin kính chào thái hậu.
Xin chào sứ quan của tống triều. Qua mấy lần bàn bạc, chắc cũng có vài điều làm cho sứ vui lòng đẹp dạ.
Vui lòng đẹp dạ? Ta từ đại quốc xa xôi vạn dặm đến đây,
đây chẳng được gì hơn với những lời hứa hẹn như là gió thoảng mây bay. Như vậy ta e rằng có nhiều điều nguy hại à.
Chắc ý xuống làm cho chúng tôi phải sợ hãi.
Đúng vậy, đối với thiên kiều các tiểu quốc lâm bang Bình Đông mà đi đến đâu á đều phải xếp chấp quy hàng lễ phục.
Còn đại cồ Việt là nước như thế nào?
Đại cồ Việt à? Đại cồ Việt đại cồ Việt là một nước nhỏ, nước nhỏ cần phải quốc phục noi gương nước khác.
Ngài đã lầm.
Sao?
Nước to nước nhỏ cũng đều là những nước ngang nhau. Nếu thật tâm ngài đến đây với thiện ý ban giao thì những lời vừa nói thật sai lầm lâm tránh.
Ngôn từ của Thái hậu nghe qua thật rất êm tai. Ta đây không thể dằn con tức giận như muôn ngàn mũi kim mà đâm mà nhất cái nhối trong tim.
Có gì đâu mà ngài vội nóng.
Chớ có trách ta khi mà tống triều quay hồng đem binh chinh phạt thành Lý Triều Đình này sẽ nát tan, tâm họ khổ sở lầm tan. Ta đây vì nhân từ nên mới bày lẽ thiệt hơn để mà tân cái cảnh điêu tàn. Một nước bé nhỏ không có vua à, hay chỉ có ông vua con mới sao tuổi đầu cờ dài chỉ biết khóc lóc vàng tình giữ gìn cơ nghiệp của nhà đình kia. Tại sao ông lại quan lời ngạo mạn kiêu căng? Họ đinh còn con người để gánh vác việc non sông. Nếu hòa bình tâm tình dâng lên bước sàn đầy thì cũng sẽ có người đứng ra để dùng gươm việc bảo.
Thôi chẳng nên nói nhiều, sớ chỉ đùa cợt cho vui. Việc ơ hùng đâu phải là nhờ nơi những lời cao ngạo. Dân ta đã bao lần cũng có ra đủ tài binh lược, đùa bao trăm ngàn báo dòng giữ nhiên là một gái non sông.
Bảo dông hay là dông bảo gì rồi đây các người sẽ rõ. Còn bức thơ ta gửi cho quan ngoại giáp, thái hậu nên làm đẹp y của thiên triều.
Chúng tôi không dám hứa trước.
Tại sao?
Tại vì chúng tôi còn phải hỏi lại ý thần dân đại cồ Việt, ý họ như thế nào tôi sẽ trả lời sau.
Được rồi, liệu mà trả lời mau, nếu chậm trễ ta e rằng ta Ngọc cũng phải tan thành như là tro bụi.
Tâu Thái Hậu, tuyết tình thấy bọn sứ thần muốn ta phải đem long bào nộp cho họ.
Nộp long bào? Họ còn buộc ta điều gì khác không?
Muốn tâu nhắc lại lời của sứ thần làm cho hạ thần để càng thêm chua xót, nghĩ dẫn mình không đủ sức để chống đỡ non sông, rồi họ lại còn trách tiền. Đã quên mình đây là một kẻ tôi là thần, sau khi dẹp loạn sứ quân giam tự phong mình lên ngôi vương. May cả hoàng bào phi nghi lại dám theo phương theo rồng, giam tiên hiệu thiên thượng tội lỗi này không thể dung tha.
Ôi đất nước của ta, trời Nam một cõi giang lần, có lập cư sở hoài hùng, sao chịu phúc phục ngoại bang. Chúng đã cố ý dòm ngó mảnh đất thân yêu này, tất chúng sẽ bài trò mượn cơ tâm lấn sang đây.
Tâu Thái Hậu,
đây bức thơ sứ thần gửi cho triều đình ta, xin Thái Hậu xem qua khách thấy.
Thì ra họ xem nước ta chẳng ra gì, lại có ba đạo quân đang đóng ngoài biên ải, họ muốn lấy sức mạnh để ép buộc ta.
Chính là như vậy đó.
Thưa đức ông, ý người định liệu ra sao?
Tâu Thái Hậu, triều đình ta mỗi người mỗi ý, giặc đang thế mạnh, biên cương chẳng vững vàng, mà mười đạo quân đang ở trong tay của ông thập đạo Lê Hoàng, thì làm sao ta có thể bàn tới việc ngăn giặc được?
Tại sao vậy? Đức ông nói hơi khó hiểu.
Muốn tâu không có hiểu đâu. Từ bấy lâu nay từ thành thị cho đến thôn quê đã vang lên những câu hò câu hát nhằm hỉ suy tôn ông tướng quân nào đó. Chắc có lẽ Thái Hậu đã nghe rõ, quan thập đảo cùng với trăm họ lo cài cấy, mở lối vét sông trên đường châu quan châu ái, lập nhiều nhà cảm dịch, mở xưởng đóng thuyền, rèn vũ khí giáp binh rồi.
Nếu quan thập đảo khu phục được nhân tâm thì triều đình ta càng thêm vững mạnh chứ có hại gì đâu.
Muôn tâu không vững mạnh đâu, là vì ông ta chỉ làm theo ý riêng của ông ta thôi. Dù cho ta có cách nào ngăn giặc đi nữa cũng không thể được.
Quan thập đảo muốn làm gì?
Tâu Thái Hậu, ông ta là một người không có rõ thông thời thế, trong tay con đó có được nhiều quân, lại được cả lòng dân, thế mà ông lại xô tất cả mọi người vào chỗ chết. Đến khi binh của ta mất đi nhuệ khí rồi, quân Tống ồ ạt kêu sang, chừng đó Thái Hậu cũng muốn xoay trở thế cờ để nữa cũng không còn kịp đâu.
Gìn giữ non sông thì phải tốn hao xương máu, tiền nhân ta đã tốn biết bao nhiêu máu đào để ta có ngày nay.
Tâu Thái Hậu, nhưng quân Tống đang binh hùng tướng mạnh, trong giờ phút này ta ngăn chặt đi nữa chẳng khác nào ta đem trứng mà chọi với đá thôi.
Theo ý quan ngoại giác ta phải làm sao?
Xin Thái Hậu hãy trả lời thơ của sứ thần, mang lông bào ra đây là kế quản binh và giao cho hạ thần nắm lấy 10 đạo quân.
Còn ông Lê Hoàng?
Thái Hậu tiếc làm gì với một kẻ hữu vọng vô mưu, một con người chỉ biết làm hư việc lớn.
Đức ông, liệu ta có nên bỏ đi một danh tướng trong lúc biên thùy đang có giặc?
Thì ra Thái Hậu vẫn cùng một ý với quan thập đạo, thần không muốn làm một vật hy sinh cho một kẻ quá dại khờ, thấy lửa đó mà lại chui đầu vào lửa.
Dại khờ ư? Thật không ngờ, giặc chưa đến mà quan ngoại giáp dường như có ý sợ hãi rồi.
Dạ, muôn tâu Thái Hậu.
Dạ, thưa chú.
Cầu chị, mày đi đâu đây?
Hồi nãy chú biểu cháu vô đây.
Ơi, tao đâu có biểu mày vô đây.
Tao đâu có mặt ở đây, mày mời tới đây làm cái gì?
Dạ, con chờ hoài chú không ra.
Nhớ nói tất cả những cái gì mà chú dặn cháu đó nghe chưa?
Đừng nói thêm nguy hiểm nghe mày. Đứng lên.
Dạ.
Người vào đây để làm gì?
Dạ thưa chú, cháu thấy triều đình ta đưa sứ thần ra về.
Điều đó Thái Hậu đã biết rõ, không cần người vào đây để bẩm thương.
Dạ sau khi sứ thần ra về có chuyện lạ xảy ra.
Ừ, đồ vô dụng, mày nói cái gì mày?
Dạ chuyện ồn ào với văn võ bá quan.
Đứng lên.
Dạ.
Họ làm sao?
Dạ họ muốn gặp.
Gặp ai?
Dạ gặp Thái Hậu và gặp chú.
Nhưng mà để làm cái gì mới được?
Dạ để... Hồi nãy đâu có dặn cái gì?
Đủ dụng! Đến lên!
Dạ!
Ôi, mày ngu quá vậy mày? Họ đang ở đâu?
Dạ họ đang đợi ở bên ngoài.
À thôi được. Ra mời tất cả vào đây để xem họ muốn gì cho biết.
Dạ.
Nhớ nói với bạc quốc công là làm đúng theo ý riêng của tao nghe chưa?
Thank you.
nhắc có chuyện gì.
Tàu Thái Hậu, chúng tôi chỉ vì xã tắc của nhà Đinh
và cũng vì quá đổi bất bình
trước sự ngạo mạn của sứ thần của nhà tắc,
chúng tôi vào đây để được làm bề tôi lương đóng.
Tàu Thái Hậu, mọi người muốn xông pha nó mặt trận để đối mặt với kẻ thù.
Hay lắm, thật là đáng quý, nhưng có ai ngăn cản triều thần muốn làm như vậy đâu.
Tàu Thái Hậu, Tống Nhạc cũng có nhiều cách chống. Chúng tôi không muốn chống giặc theo cách Phong Lê Hoàng, chỉ liều lĩnh làm càng thiệt thân vô ích.
Thì ra các ông để muốn gì tả tắc giang sơn, thì nghĩa cả nên đem hết sức tài, nhưng chỉ ngại cho Lê Hoàng ta binh quyền nhiều năm hết ở trong tay. Hân nào để cho chúng ta phải dùng mưu mà ngăn chặn giặc thù.
Ta liều thân cũng chẳng ích gì, cuối cùng phải chịu thịt nát xương tan.
Đúng, một kẻ không biết tiến thủ kịp thời kịp lúc thì không thể nào can đảm một sứ mạng trọng đại. Nhưng sức tiếc là Thái Hậu đã quyết lòng tin cậy Lê Hoàng rồi. Ta không còn có cách nào khác hơn. Ta không còn có cách nào khác hơn. Đành chịu chết thôi.
Tàu Thái Hậu, tôi xin trả quyền hành chức tước lại cho triều đình, trở về châu Ái tự liệu lấy thân, chứ không thể ở đây mà chờ chết. Phải, chúng ta bỏ đi thôi, đợi chờ cơ hội khác. Không thể ở đây để làm việc tế thần cho binh tông.
Ta đi tìm người đủ tài binh lược mà ra tay chống giặc.
Các người định bỏ đi sao?
Không được.
Trong lúc giặc thù đang đe dọa, quay nước ta như cỏ rác, các người định bỏ đi mà tự cho rằng mình vì cơ nghiệp của tiên hoàng, vì căm họ, vì giang sang, các ông chống giặc và yêu thương non sông gấm dốc của mình như vậy sao? Ý, ta đi mau em ơi, kéo anh chàng Đinh Lăng đến kìa. Có đến thì kệ hắn, làm cái gì mà chị cuốn anh vậy?
Ông tử Đinh Lăng nổi tiếng mà sàm sỡ em không biết sao?
Đó là lời thiên hạ đồn, chứ còn em đó hả, em chưa có gặp hắn. Giả lại, ta hai ba người lại sợ một sao?
Phải rồi, mình hai ba người mà sợ gì chị?
Tại hai em chưa biết đó thôi, hai hay là ba người cũng chưa chắc thoát được tay con hạm đó.
Ta đi mau, hắn đến kìa.
Thôi chị đi không sợ đâu.
Lại đây em nói này chị nghe nè.
Một lát nữa hắn đến nữa ha. Đi em.
Hai cái cô này đi đâu đây? Đứng đó.
Đứng thì đứng, chứ ai sợ gì mà nồn à?
Cô này coi vậy mà cứng cỏi ha. Biết ta là ai không?
Biết chứ sao lại không.
Ta là ai?
Là công tử Đinh Lăng, kẻ nổi tiếng mê gái.
Ai? Ai dám hỗn hào xúc phạm công tử Đinh Lăng nổi tiếng là Đinh Lăng này? Ai?
Nếu lỡ có ai xúc phạm á thì sao?
Ta cầm đầu đạo quân phòng thành ở đây, muốn bắt ai cũng được, biết chưa?
Dạ biết.
Biết vậy tốt.
Vậy công tử hãy bắt tụi em đi.
Bắt gì?
Hôm nay buồn quá nên hai đứa tụi em đi lang thang, muốn được công tử bắt thì lòng tù binh riêng vậy mà.
Ôi đừng có giỡn mặt với đại quan. Hai người định đem sắc đẹp ra để làm cho ta hư hỏng mà.
Ôi mà công tử nổ phụ lòng chị em tôi sao?
Ôi không có phụ lòng gì hết trơn hết trọi á. Ta đang dò hành sự, đừng đẩy ta vào con đường tội lỗi.
Có gì đâu mà tội lỗi nè.
Mà ta biểu hãy cút đi cho khuất mắt, đừng hầm vũ hoài ngang, kéo ta đi truyền lệnh
hai đi bỏ tù. Còn tội ai đừng than, đang tích cực tinh tan.
Chẳng có đi đâu hết, đừng hù dọa tôi quậy. Nếu bắt tôi bỏ tù, sẽ khai ai cướp tình. Tù tội ta tù chung, đang tích cực tình can.
Tự nhiên bắt chước người ta cái tan tích cực tình can rồi. Thôi, không nói chuyện với hai người nữa. Đi đi cho khuất mắt.
Mệt rồi,
đi mà, đi.
Đi thì đi chứ, mèo mà chê mỡ.
Trời đất ơi, bữa nay sao đàng hoàng kỳ cục vậy trời. Trời ơi, mỗi lần nó có bao giờ bỏ qua mấy cái vụ này trời trời. Thiệt đúng là mèo chê mỡ. Chưa có thấy thằng nào mà ngu hơn cái thằng này nữa. Lâu lâu rồi gặp được người đẹp rồi giờ chọc nó giận nó bỏ nó mất tiêu rồi, biết chừng nào mới gặp nữa đây.
Ủa, ai mà theo cản đường tôi hoài vậy kìa? Tránh ra cho tôi đi coi.
Trời ơi, thấy cái thân hình nặng nề mà sao tiếng nói nó nhẹ nhàng quá. Thiệt đúng là trời không có phụ người hiền à. Hai người đi rồi có người khác lại à. Ôi quý nương ơi, tôi đây là công tử Đinh Lăng muốn hỏi quý nương đôi câu.
Muốn hỏi gì thì cứ hỏi, nhưng mà tránh đường cho tôi đi.
Trời ơi, nghe cái tiếng này hoài tôi chết cũng được đó. Quý nương ơi, muốn hỏi quý nương chứ đi đâu mà vội mà vàng, mà dấp phải đá mà quàng phải chân, hay quá.
Đi đâu kể tôi?
Ủa đâu có kể được, tôi có bổn phận phải bảo vệ cho nàng. Tôi trông coi đạo quân phòng thành ở đây.
Quan to à? Quan to thì mặt quan to, thấy gai chớ hỏi dòng gió đổ điên.
Trời ơi, nam thi sĩ mà gặp nữ thi sĩ là kể như hết thời rồi. Quy nương ơi, vừa gặp nàng là hồn siêu phách lạc, muốn mời nàng về nhà để thỏ thẻ đôi câu. Trời ơi, nhỏ lớn chưa thấy quạt nào lớn hơn cái quạt này à. Sao thấy được dung nhan đây? Ôi cha ơi, cái quạt khổng lồ nó làm cho tôi khổ lòng mà. Quý nương ơi, trời có lực nội gì lắm đâu mà quý nương cầm quạt chi cho nó mỏi tay. Nếu có lực á, để thằng Lăng này nó quạt mình cho. Người đẹp là phải có kẻ hầu người hạ, chứ còn người đẹp đâu phải đứng giữa đường giữa xa cầm quạt như vậy. Đây mà người ta nói nó người đẹp có biết.
Công tử Đinh Lăng cũng là bậc quân tử mà sàm sỡ cả bà già.
Có chuyện gì vậy bà?
Cháu, công tử Đinh Lăng đây cũng là bậc quân tử mà sàm sỡ cả già này đó.
Vậy à? Vậy mà cái mặt hồi nãy là bộ đạo đức giả đó. Thưa ta đi mà.
Mụ đi nha công tử.
Trời ơi, bữa nay ra đường không chịu coi ngày á, sao trời ơi. Thiệt đúng là ăn không coi nồi, ngồi không coi hướng, mà dê không coi người. Hết người dê, dê nhầm bà ngoại. Thiệt ra cái lỗi này không phải lỗi do nơi mình nữa. Nghe cái tiếng nói thì 18, mà ngó lại cái mặt là 80. Bà ơi, bà già cả rồi, bà nằm nhà bà nghỉ đi cho nó khỏe. Bà đi chi ngoài đường ngoài xá cho người ta gặp, ta chọc, ta mang tội, bà thấy không? Đi rồi rủi ro rồi bà gặp mấy cái ông già mà cỡ như là...
Đến đâu? Làm gì la lố ôm sồn nữa mày?
À, tôi chú có hai người.
Lúc nào cũng gái với sự, gái với sự.
À, tôi chú không phải họ hỏi thăm.
Mày liệu hồn mày hả mày?
Tôi chú và con về.
Đứng đó!
Tôi chú còn gì vậy bảo?
Chú muốn nhờ cháu giúp cho chú một việc cơ mật. Dạ thưa chú.
Giết cơ mật đại trời rồi cháu cũng làm xong.
Không có dễ đâu, đừng có nói láo.
Chứ nếu không dễ thì cháu làm không được.
Không sao đâu cháu, nhưng mà đều cũng không khó lắm đâu.
Dạ chuyện gì vậy chú?
Bà ở nhà cho tay. Thái hậu vừa sai ba tên lính trạm bao mật thơ để dời quan thạch đạo về điều gấp.
Thế kể bà.
Ừ. Chú kể tao nhờ mày chi mày? Hãy sửa soạn gấp về tên tâm phúc của bậc quốc công, đón chúng ở dọc đường triệt hạ cho bằng được, mang mật thơ trở về đây cho tao. Nếu hoàng mà hồi triều á thì đầu của con sẽ rụng trước nghe chưa? Đi đi.
Chú có việc này em nặng rồi.
Quan ngoại giáp, nếu ta làm không được việc này là có thể kéo dài thêm một thời gian nữa, không cho Lê Hoàng gặp Thái hậu.
Cái điều cần nhất là ta phải làm thế nào để cho Thái hậu không tin tưởng vào việc chống giặc của Lê Hoàng, chừng đó bà mới chịu nghe theo ta. Nếu như không xong thì ta sẽ tìm cách khác.
Cách gì?
Còn cái việc mà tôi bảo mang quân châu Ái ra đây ông đã làm xong chưa?
Quân đang lên đường, chẳng bao lâu sẽ đến đây ngay. Ta có binh lực hùng mạnh trong tay, mời mừng bắt ép Thái hậu nghe theo ta.
Sau khi ta nắm lấy 10 đạo quân rồi, ta sẽ hòa quẩn với giặc trong một thời gian.
Ông làm theo lời sứ hứa hẹn phải không? Coi chừng chúng ta mắc bẫy rồi đó.
Tôi đâu có phải là trẻ con đâu mà chúng nó dễ kích bác sử dụng. Hòa quẩn với giặc là để chờ nắm lấy binh quyền, chứ cái bọn Tống này nó chẳng có tốt gì với ta đâu. Trước sau gì thì ta cũng phải liều sống chết với bọn chúng mà thôi.
Còn nếu như ta đã nạp Long Bào cho chúng mà chúng vẫn cực lắm bên ra thì sao?
Ta sẽ tạm lui về châu Quan châu ấy, làm cho giặc khinh thường ta. Chừng đó ta sẽ quay trở lại đánh cho chúng một trận bất ngờ. Tôi tin chắc rằng ta sẽ nắm sự thắng lợi ở trong tay.
Còn Lê Hoàng?
Lê Hoàng Lê Hoàng chỉ là cừu non thôi, thì làm sao có thể rút được sâu cọp dữ chứ.
Sắp sáng thế vậy kỳ quá.
Tâu lệnh bà mới chưa qua nửa đêm, sao mãi đến giờ này mà quan thạch đạo vẫn chưa về, ta thật không an tâm.
Giờ này
kéo lên xem hội có đông lắm không?
Tâu lệnh bà, ngoài thành chen chân không lọt, nửa đêm rồi mà người vẫn kéo đến chật các mẻo đường. Hội năm nay vì có sước áo tiên hoàng nên từ động thẳm hang sâu trăm họ kéo về náo nức.
Kéo về náo nức? Ôi, trên đất nước này sắp nổi phong ba, ta phải lèo lái con thuyền qua cơn sóng dữ.
Có chuyện gì vậy kỳ quá? Tâu lệnh bà, đó là tiếng gió ngựa ù ra.
Tâu Thái hậu, có lính ngựa trạm xin vào.
Cho vào ngay.
Tâu dân.
Muôn Tô Thái Hậu, kẻ tiểu tốt này về đây xin dập đầu chịu chết.
Nhà ngươi hãy đứng lên, hãy nói cho ta biết tin về quán thập đạo.
Muôn Tô Thái Hậu, quả thật không ngờ ba chúng tôi được Thái Hậu phái đi đều sai vào tay bọn người lạ mặt.
Hãy nói mau đi.
Muôn Tô Thái Hậu, ba chúng tôi ra đi gần đến nơi thì bị bọn chúng theo dõi và ám hại. Một anh bị giết, trong số ba người một bị bắn lên thương tích đầy mình, còn tiểu tốt đây khi ngựa đuối hơi vào trạm đỉnh tay, liền bị chúng làm ép cho uống rượu nên chuyện rối mới xảy ra, tội khó dùng thang. Và tiểu tốt có ngờ đâu, vừa cạn chén bỗng mê man bất tỉnh, khi thức dậy thì thấy mình đang nằm trong quán có một mình.
Bức thơ đâu?
Dạ muôn Tô Thái Hậu, bức thơ đã mất rồi. Lúc đó tất cả bọn người lạ mặt cũng biến mất từ lâu.
Nhà ngươi có nhận ra tung tích gì của chúng không?
Muôn Tô Thái Hậu, bọn chúng ăn mặc như người Tây trại, trông giống hệt quân của Bạch Quốc Công.
Giống quân của Bạch Quốc Công mà. Được, ta cho ngươi lui.
Tô Thái Hậu, lính bà nghĩ thế nào thì việc vừa xảy ra?
Em ơi, ta lo ngại lắm. Rõ ràng hiện đang có một âm mưu muốn ngăn quan thập tứ đạo về đây, nên giết kỳ lính trạm dọc đường để đoạt lấy mật thơ. Chẳng phải tự nhiên mà Bạch Quốc Công mang quân châu ái về triều gây thêm thế lực, và quan ngoại giáp gieo mối nghi ngờ để ta trút bỏ Lê Hoàng, và muốn tam nộp Long Bào để làm kế quản binh. Ôi tại sao ta chịu nhục nộp áo vua, nói rằng quan binh sao trước bỏ kẻ có tài, phải chính vì muốn thay thế Lê Hoàng nên nộp Long Bào. Quan binh với giặc công tin tưởng mình chống nổi xâm lăng.
Thái hậu ơi, biết được việc xảy ra lòng tôi bừng lên lửa giận. Thật đáng buồn cho những kẻ vì quyền lợi riêng tư sở thù ngại giặc mà làm cho thế quân ta suy yếu, trong khi giặc dữ đang xua quân xâm lấn ở biên. Chúng có thành công thì trăm họ cũng chẳng theo về, cơ nghiệp của Tiên Dương làm sao giữ vững, họ chỉ làm lợi cho quân thù và làm hại đất nước ta. Ôi nếu binh tống vào đây thì tan quan thành lũy, trăm họ thần dân phải làm thân trâu ngựa, chung nào có kể gì họ Ngô Nguyễn Đinh Lê, ai ai cũng phải cúi đầu chịu cuộc đời tâm tôi.
Ý của em thật sáng tỏ như trăng rằm, ít có người hiểu được như kỳ quá. Em ơi, qua hiểu thấu cho lòng ta.
Thái hậu nghĩ xem ai, ai đã có giá tâm dập chúng ta từng phút từng giờ, trong lúc giặc đang lấm le tràn lẫn cõi bờ.
Thái hậu hãy bình tâm đừng để cho lòng mình xao động,
mà người ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội lợi dụng dịp mà. Đến lúc này đây, ai là kẻ có lòng dạ thẳng ngay thì phải tha thiết đến mối an nguy của trăm họ. Chỉ trong nháy mắt giặc đến được đây thì nước còn đâu nữa, và ai ai cũng cửa nát nhà tan. Lúc này có được kỳ quá ở bên cạnh ta, ta thấy đỡ cô đơn lắm. Sao tình thế này mà quán thập đạo vẫn chưa về đến triều đình, chứ dầu không nhận được mật thơ, e có chuyện gì khác xảy ra chứ. Ta lo ngại lắm. Em hãy lấy ngựa lưu tinh ra sông Bạch Đằng triệu tướng quân về triều ngay lập tức.
Em xin đi ngay.
Nhưng lại lo cho thái hậu ở nhà. Ta sẽ tùy cơ ứng biến, em cứ an tâm.
Xin lệnh bà coi trọng mình vàng trong khi giông bão, sóng gió ngấm ngầm lúc thường lúc biến. Còn riêng em, dẫu có trăm nguy ngàn hiểm em chẳng kể gì, thái hậu cứ vững tin.
Em đừng quá lo, ở quanh ta có mấy ngàn quân qua lơ trên dưới một lòng, không để ai lộng hành nơi đi được. Bào báo điều chắc buộc, bọn sứ nước ngoài đang chờ thơ ta phúc đáp. Cung cấm một mình trăm vô ngàn dông, mình ta cứ dừng tay chèo trong thuyền vượt luôn trùng sông.
Tâu thái hậu, các quan đại thần đã vào cung.